Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 8 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô chờ đợi làn khói đầu tiên.
Roma, chiều thứ Tư ngày 7 tháng 5, khi mật nghị hồng y bầu giáo hoàng mới bắt đầu, khoảng 30.000 tín hữu đã chờ đợi ở quảng trường Thánh Phêrô với ánh mắt nhìn về phía ống khói của nhà nguyện Sistine để chờ đợi luồng khói báo kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên. Và kết quả lần bỏ phiếu đầu tiên là khói đen, nghĩa là chưa có giáo hoàng được bầu chọn.
Các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đổ về quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện và ca hát, cùng nhau mong đợi được gặp Đức Giáo Hoàng mới, được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Người trẻ, người già, các gia đình cầu nguyện trong im lặng. Những người khác hát những bài hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mỗi người đều mang theo truyền thống riêng của mình, nhưng mối liên kết đức tin chung mạnh mẽ hơn bất kỳ sự khác biệt nào. Trong khi các hồng y cử tri bắt đầu cuộc bỏ phiếu đằng sau cánh cửa đóng kín của nhà nguyện Sistine, bên ngoài người dân mong mỏi chờ đợi kết quả. Một thanh niên 27 tuổi đến từ giáo phận Como chia sẻ: tôi có rất nhiều kỳ vọng, cũng vì giám mục của chúng tôi là một cử tri, chúng tôi ở đây để cầu nguyện và đồng hành cùng các ngài và các hồng y cử tri khác. Một nhóm đông tín hữu đến từ Indonesia nhắc rằng, chuyến viếng thăm Indonesia của Đức Giáo Hoàng Francisco cách đây vài tháng đã ảnh hưởng sâu sắc đến họ. Vì vậy, họ đã tổ chức chuyến đi này với suy nghĩ rằng có thể được nghe ngài nói chuyện trực tiếp một lần nữa. Tuy nhiên, nỗi buồn đã nhường chỗ cho niềm vui chờ đợi giáo hoàng mới. Họ nói, chúng tôi muốn một giáo hoàng giống như Đức Francisco, tiếp tục củng cố đức tin ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ngài tiếp tục khiến chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi của ngài. Họ nói tiếp, mọi người thường không hiểu tầm quan trọng của việc nói lên những lời yêu thương và tình huynh đệ. Những người có quyền lực nên lắng nghe và noi theo hành động của Đức Thánh Cha và là người mang đến niềm vui, chứ không phải bạo lực hay sự phân biệt đối xử. Một tín hữu từ Malaysia thì chia sẻ, chúng tôi chờ đợi thông báo về Đức Giáo Hoàng mới và chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện không ngừng cho hòa bình. Một người khác nói, điều cần thiết là phải đoàn kết cộng đồng công giáo nhiều hơn nữa trên thế giới, đặc biệt là nơi tự do đang bị đe dọa và tương lai gây lo sợ. Quảng trường Thánh Phêrô vẫn tiếp tục đông đúc, niềm hy vọng thì lớn lao, nhưng cảm xúc cũng lớn lao không kém. Toàn thể thế giới đang dõi theo với đôi mắt tràn đầy đức tin và kỳ vọng, tìm kiếm dấu hiệu, báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho giáo hội.
Phòng nước mắt đã sẵn sàng chờ đợi Đức Tân Giáo Hoàng.
Vatican, những hình ảnh do Vatican công bố cho thấy, phòng nước mắt, phòng nhỏ bên trong phòng thánh của nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra mật nghị, đã sẵn sàng chờ đợi Đức Tân Giáo Hoàng. Đây là nơi ngay sau khi được bầu, Tân Giáo Hoàng sẽ vào đó suy tư trong một ít phút và mặc phẩm phục Giáo Hoàng lần đầu tiên trước khi nhận lời chúc mừng của các hồng y và xuất hiện tại ban công chính đền thờ Thánh Phêrô để chào các tín hữu.
Qua hàng thiên niên kỷ, cảm xúc của các giáo hoàng mới đắc cử đều không thay đổi. Đó là sự xúc động, thậm chí sốc và sợ hãi. Và cảm giác vui mừng có lẽ chỉ đến sau. Trở thành vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1,4 tỷ tín hữu trên toàn thế giới là một nhiệm vụ ai cũng hiểu được là không dễ dàng. Cảm xúc rơi nước mắt thường là phản ứng đầu tiên của các tân giáo hoàng. Trong 2.000 năm kinh nghiệm của mình, giáo hội đã lường trước được điều này và đã dành riêng một khoảng không gian nhỏ, trống trải và riêng tư cho cảm xúc hỗn loạn đầu tiên của vị tân giáo hoàng, đó là phòng nước mắt. Hình ảnh do Vatican công bố cho thấy phòng nước mắt rất đơn giản, chỉ có giá treo áo, một chiếc bàn có các hộc được sắp xếp gọn gàng, một chiếc gương và một số chiếc ghế. Trên giá áo có treo ba chiếc áo choàng trắng có kích cỡ khác nhau, bởi vì cho đến khi khói trắng bay lên thì vẫn chưa biết vị hồng y nào sẽ trở thành giáo hoàng. Cùng với các áo alba, áo choàng, dây thắt lưng và các phụ kiện phục vụ. Sự sắp xếp hiện tại tuân theo việc sắp xếp đã được sử dụng vào năm 2005 và năm 2013. Căn phòng vẫn sẽ đóng cửa và được canh gác cho đến thời điểm Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế công bố Ambiamus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Chính tại phòng nước mắt, vào ngày 28 tháng 10 năm 1958, Đức Hồng Y Angelo Roncalli, người vừa mới trở thành giáo hoàng Gioan 23, đã bật khóc không ngừng khi nhìn thấy chiếc áo màu trắng. Mặc dù đã 77 tuổi và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao từ Paris đến Istanbul. Cũng tại đây, Đức Benedicto XVI cũng đã nói đến máy chém khi định nghĩa việc bầu chọn ngài trong mật nghị Hồng Y. Sự giản dị của phòng nước mắt về cơ bản là một phòng thay đồ đơn giản, hoàn toàn tương phản với sự quý giá xa hoa và vẻ đẹp tuyệt đối nổi tiếng của nhà nguyện Sistine. Nhưng đây là nơi mà Đức Giáo Hoàng mới đắc cử sống những giây phút cuối cùng như là một Hồng Y, nơi ngài nhận thức được trách nhiệm to lớn mà mật nghị Hồng Y đặt lên đôi vai vẫn còn rất con người của ngài. Lễ mặc phẩm phục đầu tiên của Giáo Hoàng cũng diễn ra trong phòng này. Chỉ kể từ thời Đức Pio thứ năm, một tu sĩ dòng Đa Minh, các Giáo Hoàng mới mặc áo trắng. Đức Pio thứ năm đã quyết định giữ nguyên trang phục màu trắng của dòng Đa Minh ngay cả khi đã trở thành Giáo Hoàng. Đây là một chọn lựa được các vị kế nhiệm ngài tiếp tục cho đến khi trở thành truyền thống. Màu trắng được coi là biểu tượng của sự điều độ, đức hạnh và ánh sáng.
Các giáo hội Kitô trên thế giới cũng cầu nguyện cho mật nghị bầu giáo hoàng.
Pháp, tu huynh Martel của cộng đoàn Tây Dê đã viết một lời cầu nguyện chung và phổ biến trên toàn thế giới, cầu nguyện cho mật nghị và việc bầu chọn giáo hoàng. Lời cầu nguyện của các giáo hội thuộc Hội đồng các giáo hội thế giới cầu nguyện rằng giáo hoàng mới sẽ là chứng nhân của hy vọng và hòa bình.
Ngày 6 tháng 7, ngày trước khi bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng, Hội đồng các giáo hội thế giới đã công bố lời cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì cuộc đời và sứ vụ của Đức Giáo hoàng Francisco và vì những cách thức Ngài đã mở ra để loan báo tin mừng về tình yêu của Chúa trong thế giới ngày nay. Vào ngày trước mật nghị, chúng con cầu xin Chúa sai Chúa Thánh Thần đến với những người được trao phó trách nhiệm bầu người kế nhiệm Ngài làm giám mục Roma. Trong lời cầu nguyện, các giáo hội khẩn cầu Chúa ban cho tất cả các hồng y và tất cả những người tham gia chuẩn bị mật nghị một trái tim biết lắng nghe, sự khôn ngoan và khiêm nhường. Lời cầu nguyện có đoạn: Xin hãy luôn đổi mới niềm hy vọng của chúng con và chúc phúc cho người mà Chúa sẽ gọi để trở thành người phục vụ cho sự hiệp nhất giữa dân Chúa và là chứng nhân của hy vọng, hòa bình trong gia đình nhân loại. Luôn quan tâm đến những người khiêm nhường và túng thiếu, vì vương quốc của Chúa thuộc về họ. Các giáo hội Kitô cũng mời gọi cầu nguyện cho giáo hội Anh giáo và toàn thể cộng đồng Anh giáo trong quá trình bổ nhiệm một người làm tổng giám mục Canterbury. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 5, Hội đồng các giáo hội thế giới đã tổ chức một cử hành phụng vụ đặc biệt. Trong đó có bài chia sẻ của Linh mục Andrei Soromansky thuộc Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Vào lúc 12 giờ 30, mọi người được mời tham gia giờ cầu nguyện trực tuyến. Sau đó, Hội đồng các giáo hội Kitô mời các giáo hội thành viên cổ võ các cử hành đại kết tại địa phương theo chương trình cầu nguyện do cộng đoàn Tai Dê chuẩn bị.
Các tín hữu Thái Lan và Philippines cầu nguyện cho mật nghị.
Á Châu, Hội đồng Giám mục Thái Lan cũng như các giám mục Philippines kêu gọi các giáo xứ, dòng tu và tín hữu trên toàn quốc hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hy vọng khi giáo hội bước vào tiến trình thiêng liêng bầu chọn một giáo hoàng mới.
Cha John Bosco Suwat, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo mục Thái Lan cho biết những lời cầu nguyện cả bằng tiếng Thái lẫn tiếng Anh đã được chuẩn bị để mọi người có thể tham gia một cách có ý nghĩa trong những ngày thánh thiêng này. Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Vieira, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Thái Lan và cũng là Tổng Giám mục Bangkok, đã nhấn mạnh về chiều sâu thiêng liêng trong khoảnh khắc này đối với Giáo hội Hoàng Vũ. Ngài nói, việc bầu chọn một giáo hoàng là một sự phân định thiêng liêng. Đó là khi các hồng y lắng nghe không phải là tiếng nói của chính mình, mà là tiếng nói thì thầm của Chúa Thánh Thần. Ngài khuyến khích các tín hữu cầu nguyện không chỉ cho kết quả của mật nghị, mà còn cho ý nghĩa tâm linh sâu sắc của mật nghị được công nhận trên toàn thế giới. Ngài nói, cầu mong vị giáo hoàng mới sẽ là một cuộc tử theo lòng Chúa Giêsu mong ước. Để giúp cho người Công giáo Thái Lan hiểu được những truyền thống phong phú xung quanh mật nghị, Văn phòng Truyền thông Xã hội Công giáo Thái Lan đã phát một loạt video trên mạng xã hội để giải thích về những nghi lễ và biểu tượng của Sede Vacante, trống tòa, và Novendiales, tuần cửu nhật cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng, cho đến thời điểm giáo hội công bố Ambiamus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Cha Joseph Anucha, giám đốc điều hành của Văn phòng Truyền thông Xã hội Công giáo Thái Lan, chia sẻ rằng, đây là một cơ hội vô giá cho việc dạy giáo lý đối với các tín hữu. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và sự tham gia vào tiến trình lịch sử này. Đức Tổng giáo mục Vira nói, chúng ta có thể ở xa Roma, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta được hiệp nhất khi các hồng y họp trong mật nghị. Chúng ta là một giáo hội cầu nguyện.
Tại Philippines, Đức giám mục Roberto Cruz Santos của Antipolo đã yêu cầu tất cả các giáo xứ từ ngày 7 tháng 5 dâng thánh lễ đầu tiên và cuối cùng trong ngày cầu nguyện cho các hồng y thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mật nghị. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn các hồng y đến với người mà Chúa chọn để dẫn dắt đàn chiên của người. Khi có giáo hoàng mới, Đức cha cũng yêu cầu các nhà thờ trong giáo phận rung chuông mừng và dâng thánh lễ theo lịch trình để tạ ơn vì món quà là một vị mục tử mới dẫn dắt giáo hội trong thời điểm đầy thử thách này. Các giám mục Philippines khác cũng hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện trên toàn quốc. Đức cha Jesse Mercado của Parañaque đã thúc giục người Công giáo bước vào thời điểm này với hy vọng cầu nguyện. Ngài khuyến khích các tín hữu tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho các hồng y cử tri khi các ngài phân định chọn một vị mục tử mới, một người phản ánh lòng trắc ẩn và sự can đảm của Chúa Kitô, nói lên sự thật của đức tin với sự khiêm nhường và rõ ràng, và tiếp tục các cuộc cải cách do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Đức cha Emma Magalinao của Payombong kêu gọi các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hy sinh cho mật nghị, khuyến khích họ cầu nguyện để vị giáo hoàng tiếp theo sẽ đảm nhận trách nhiệm của giáo hoàng với sự thánh thiện, lòng can đảm, sự khôn ngoan và niềm vui. Ngài nói, cuộc đời của một giáo hoàng là cuộc đời hy sinh từ khi bắt đầu sứ vụ cho đến khi qua đời. Còn đức cha Julito Cortes của Dumaguete kêu gọi các tín hữu cầu nguyện sốt sắng cho các hồng y cử tri và cho giáo hội khi mật nghị bắt đầu. Cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho một vị giáo hoàng phản ánh trái tim của vị mục tử nhân lành và có thể lãnh đạo giáo hội trong việc biến đổi thế giới theo ý muốn của Chúa. Các giám mục Philippines mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục tham gia về mặt thiêng liêng, hy vọng rằng giáo hội sẽ chào đón một vị giáo hoàng sẽ lãnh đạo bằng tình yêu, sự khiêm nhường và đức tin kiên định.
Chính quyền Roma tiếp tục bảo vệ an ninh khi hàng chục ngàn tín hữu sẽ đổ về Roma khi có giáo hoàng mới.
Roma, ông Lamberto Giannini, giám đốc Roma, giải thích với giới truyền thông Vatican rằng thủ đô Roma sẽ tăng cường các dịch vụ, tuần tra và kiểm soát, chuẩn bị cho việc sử dụng các dịch vụ cách linh hoạt khi hàng chục ngàn tín hữu từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về thủ đô vào thời điểm có khói trắng. Văn phòng tỉnh trưởng Roma đã sẵn sàng triển khai hơn 4.000 nhân viên phụ trách vấn đề an ninh cho những ngày sắp tới.
Từ thứ Tư ngày 7 tháng 5, chính quyền Roma cũng bắt đầu kế hoạch an ninh. Ông Giannini cho biết, những gì chúng tôi đã dự định làm là cố gắng tiếp tục các hoạt động đã lên kế hoạch cho lễ tang của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, khi chúng tôi đã dự kiến sẽ có sự hiện diện đông hơn tại toàn bộ khu vực đền thờ Thánh Phêrô. Tương tự như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị để quản lý sự hiện diện đông đảo tại nhiều thời điểm khác nhau của mật nghị Hồng Y. Theo ông Giannini, sẽ có sự tập trung tối đa vào những lần xuất hiện đầu tiên của vị tân giáo hoàng. Trong buổi lễ khai mạc sứ vụ, sẽ có nhiều người đến, cả từ nước ngoài. Chúng ta cần chú ý tối đa và chúng ta sẽ áp dụng một mô hình đã chứng minh là thành công trong tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Theo ông Giannini, mục tiêu là tạo ra một mô hình để bắt đầu quản lý các sự kiện tương tự trong tương lai. Ông nói, lễ tang của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco có sự tham gia của rất nhiều người, bao gồm cả các nhà chức trách. Nhiều phái đoàn thể chế từ nhiều quốc gia đã đến và chúng ta nên bắt đầu từ đây để tiếp tục theo tiêu chuẩn này và đảm bảo an toàn. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là có thể đảm bảo sự thanh thản khi tham gia. Những gì chúng ta sắp trải qua là một khoảnh khắc quan trọng, một khoảnh khắc của đức tin. Đầu tiên, chúng ta đã trải qua một khoảnh khắc tang chế, bây giờ chúng ta trải qua một khoảnh khắc lễ hội. Nhưng cả hai tình huống đều đặc trưng bởi sự hiện diện của các tín hữu, những người sẽ cần sự an toàn, nhưng cũng cần sự thanh thản. Và để đảm bảo cả hai khía cạnh này, Văn phòng Tỉnh trưởng đã sẵn sàng triển khai hơn 4.000 nhân viên, như đã làm trong tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Ông Giannini giải thích rằng, Roma đã và sẽ trải qua nhiều thử thách. điều duy nhất cần làm là chuẩn bị một cách nghiêm túc, bình tĩnh, chuyên nghiệp và thực hiện các đánh giá cẩn thận. Và phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, từ cảnh sát, dịch vụ y tế, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên, bảo vệ dân sự, hội chữ thập đỏ, sở cứu hỏa và chính thành phố. Ông Giannini cũng chia sẻ với một chút cảm xúc: "Tôi đặc biệt vinh dự khi có thể trở thành người đứng đầu trong thời khắc lịch sử có tầm quan trọng lớn đối với thành phố và toàn bộ đất nước, nhưng cũng đối với đức tin Công giáo nữa. Chúng tôi sẽ sẵn sàng, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể đảm bảo mọi thứ theo cách tốt nhất có thể."
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng và khai mạc mật nghị bầu giáo hoàng thứ 267.
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 7 tháng 5, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chú sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng. Cùng đồng tế với Ngài có hơn 200 Hồng Y, trong đó có 133 Hồng Y cử tri. Nhiều giám mục, linh mục và đông đảo tín hữu cũng hiện diện tham dự thánh lễ. Thánh lễ mở đầu với ca nhập lễ trích từ sách ngôn sứ Samuel quyển thứ nhất: "Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung kiên để phục vụ ta. Nó sẽ hành động theo lòng ta và ý muốn của ta. Ta sẽ xây cho nó một ngôi nhà kiên cố." Trong bài giảng, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn đã nêu lên đặc tính yêu thương, nhiệm vụ của đứng kế vị Thánh Phêrô trong việc phát triển sự hiệp thông và duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài mời gọi các Hồng Y cử tri hãy lựa chọn một vị giáo hoàng cần cho giáo hội và thế giới, với trách nhiệm tối đa của con người và giáo hội, tránh những cân nhắc cá nhân và hướng đến lợi ích của giáo hội và nhân loại. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re nhấn mạnh rằng khi cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô trên mộ của Thánh Tông Đồ dưới ánh nhìn của Đức Mẹ Maria, chúng ta cảm thấy toàn thể dân Chúa hiệp nhất với chúng ta trong đức tin, tình yêu dành cho Đức Giáo Hoàng và sự trông đợi đầy tin tưởng. Ngài lưu ý, chúng ta ở đây để cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, cầu xin ánh sáng và sức mạnh của Người để Đức Giáo Hoàng được bầu là đấng giáo hội và nhân loại cần đến tại thời điểm khó khăn và phức tạp này trong lịch sử. Cầu nguyện, khẩn cầu Chúa Thánh Thần, theo Đức Hồng Y Chủ Tế, là thái độ đúng đắn và thích hợp duy nhất khi các Hồng Y cử tri chuẩn bị cho một hành động mang trách nhiệm vô cùng lớn lao đối với con người và giáo hội, và cho một sự lựa chọn có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là một hành động của con người mà mỗi người phải từ bỏ mọi cân nhắc cá nhân và chỉ giữ trong tâm trí và trái tim mình Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô và lợi ích của giáo hội và nhân loại. Nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan: "Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình." Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn nhận xét rằng, tình yêu mà Chúa Giêsu mặc khải không có giới hạn và phải đặc trưng cho mọi suy nghĩ và hành động của tất cả các môn đệ của Người. Đây cũng là sứ điệp trong bài đọc thứ nhất của Thánh lễ, trong đó ngôn sứ Isaiah nhắc nhở rằng phẩm chất cơ bản của người mục tử là tình yêu thương đến mức hiến dâng hoàn toàn.
Do đó Đức Hồng Y nói tiếp, chúng ta được mời gọi sống tình yêu thương huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau và dấn thân cho sự hiệp thông với giáo hội và tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh, trong số các nhiệm vụ của mỗi người kế vị Thánh Phêrô có nhiệm vụ gia tăng sự hiệp thông. Sự hiệp thông của tất cả các Kitô hữu với Chúa Kitô, sự hiệp thông của các giám mục với Đức Giáo Hoàng, sự hiệp thông của các giám mục với nhau. Không phải là sự hiệp thông tự tham chiếu, mà là sự hiệp thông hoàn toàn hướng đến sự hiệp thông giữa con người, dân tộc và nền văn hóa, đảm bảo rằng giáo hội luôn là ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông. Đức Hồng Y Chủ Tế cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ duy trì sự hiệp nhất của giáo hội trên con đường mà Chúa Kitô đã vạch ra cho các tông đồ. Sự hiệp nhất của giáo hội là điều Chúa Kitô mong muốn, một sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, mà là sự hiệp thông vững chắc và sâu sắc trong sự đa dạng, miễn là chúng ta vẫn hoàn toàn trung thành với phúc âm. Bởi vì mỗi giáo hoàng đều tiếp tục là hiện thân của Thánh Phêrô và sứ mạng của Ngài, và do đó, đại diện cho Chúa Kitô trên trái đất, Đức Hồng Y Rê nhấn mạnh, việc bầu chọn giáo hoàng mới không chỉ đơn giản là kế vị một người, nhưng luôn luôn là thánh tông đồ Phêrô trở lại. Và Ngài mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần, đấng trong 100 năm qua đã ban cho chúng ta các giáo hoàng thực sự thánh thiện và vĩ đại, sẽ ban cho chúng ta một giáo hoàng mới theo lòng Chúa vì lợi ích của giáo hội và nhân loại. Và chúng ta hãy cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho giáo hội một vị giáo hoàng biết cách đánh thức lương tâm của mọi người và các năng lực đạo đức và tinh thần trong xã hội ngày nay, một xã hội đặc trưng bởi sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ nhưng lại có xu hướng lãng quên Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của giáo hội, khẩn cầu bằng lời chuyển cầu từ mẫu để Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí các Hồng Y cử tri và đưa các ngài đến sự đồng thuận trong việc bầu giáo hoàng mà thời đại chúng ta đang cần.
Sau thánh lễ ban sáng, vào lúc 4 giờ 30 chiều, 133 Hồng Y cử tri cùng với một số chức sắc tòa thánh có liên hệ tới mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng đã quy tụ tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa để khai mạc nghi thức tiến vào mật nghị tại nhà nguyện Sistine, nơi các ngài bỏ phiếu bầu chọn giáo hoàng mới. Nghi thức này cũng được các đài truyền hình trực tiếp trình chiếu. Sau khi làm giáo thánh giá và chào mở đầu, Đức Hồng Y Pietro Parolin đứng đầu trong số các Hồng Y đặng giám mục nói: Thưa các anh em kính mến, sau khi đã cử hành các mầu nhiệm thánh, giờ đây chúng ta sẽ bước vào mật nghị để bầu giáo hoàng. Toàn thể giáo hội hiệp nhất với chúng ta trong kinh nguyện, khẩn nài ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta bầu chọn được một mục tử xứng đáng của đoàn thể đoàn chiên của Chúa Kitô. Xin Chúa dẫn bước chúng ta trên đường chân lý để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của tất cả các thánh, chúng ta luôn thực hiện những điều đẹp lòng người. Đoàn rước bắt đầu, đi đầu là thánh giá, tiếp đến là các đoàn và các vị trong ban nghi lễ phụng vụ. Đức Tổng giám mục Isom de Jesus Montanari, người Brazil, Tổng thư ký Hồng Y đoàn, và Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, người Ý dòng Cappuccino, nguyên giảng thuyết viên phụ giáo hoàng, và sẽ là vị trình bày bài suy niệm cho các Hồng Y cử tri. Tiếp đến là các Hồng Y cử tri theo thứ tự của ba đẳng, phó tế, linh mục và giám mục. Kế tiếp là sách tin mừng được một thầy phó tế rước. Và sau cùng là Đức Hồng Y Pietro Parolin, vị đứng đầu trong các Hồng Y cử tri đảng giám mục, được Đức Tổng giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ, tháp tùng. Trong khi đoàn rước tiến bước hướng về nhà nguyện Sistine, các đoàn và mọi người cùng hát kinh cầu các thánh. Sau khi các Hồng Y cử tri đã vào nhà nguyện Sistine, sách tin mừng được đặt ở vị trí cao trọng giữa nguyện đường để chủ tọa trên toàn thể các lễ nghi và quyết định của các Hồng Y. Và mọi người hiện diện hát kinh Veni Creator Spiritus, cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau đó, Đức Hồng Y Parolin đọc lời nguyện, xin Chúa hướng dẫn và bảo vệ, ban cho các tôi tớ Chúa, thần trí khôn ngoan, chân lý và an bình, để tìm biết ý Chúa và phụng sự Chúa hết lòng. Nghi thức khai mạc mật nghị được tiếp tục với phần tuyên thệ. Đức Hồng Y Parolin tuyên đọc công thức như sau.
Chúng tôi, tất cả và từng Hồng Y cử tri hiện diện trong cuộc bầu giáo hoàng này tuyên hứa, buộc mình và tuyên thệ trung thành và tuân theo cách cẩn mật các quy định được viết trong tông hiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Universi Dominici Gregis, mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa, được ban hành vào ngày 22 tháng 2 năm 1996 và các thay đổi theo tự sắc Nomas Non Nullas, một số quy tắc do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ban hành vào ngày 22 tháng 2 năm 2013. Chúng tôi cũng tuyên hứa, buộc mình và tuyên thệ rằng bất kỳ người nào trong chúng tôi khi được bầu làm giáo hoàng theo ý định của Thiên Chúa sẽ dấn thân thi hành cách trung thành sứ vụ Phêrô mục tử của giáo hội Hoàn Vũ và sẽ không thiếu sót trong việc hăng say khẳng định và bảo vệ các quyền thiêng liêng và trần thế cũng như sự tự do của tòa thánh. Nhất là chúng tôi tuyên hứa và tuyên thệ hết sức trung thành tuân giữ bí mật với tất cả mọi người, dù là giáo sĩ hay giáo dân, về tất cả những gì liên quan, theo bất cứ cách thức nào về việc bầu giáo hoàng và về những gì diễn ra tại nơi bầu cử, liên quan cách trực tiếp hay gián tiếp đến việc bỏ phiếu, không vi phạm việc giữ bí mật này bằng bất cứ cách thức trong thời gian mật nghị cũng như sau khi bầu giáo hoàng mới, trừ khi được chính giáo hoàng cho phép cách rõ ràng. Chúng tôi tuyên hứa và tuyên thệ không bao giờ ủng hộ hoặc hỗ trợ bất kỳ sự xen mình, chống đối hoặc bất cứ hình thức can thiệp nào mà thế quyền thuộc bất kỳ phạm vi hoặc cấp độ nào hoặc bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào muốn xen mình vào việc bầu giáo hoàng. Sau đó, mỗi Hồng Y, theo thứ tự phẩm trật, trước hết là các Hồng Y đảng giám mục, rồi đến đảng linh mục và đến đảng phó tế, tuyên thệ theo công thức. tôi, Hồng Y, tuyên hứa, buộc mình và tuyên thệ. Vị Hồng Y ấy đặt tay trên phúc âm và nói thêm, xin Chúa và sách tin mừng mà tay tôi chạm đến đây trợ giúp tôi như vậy. Sau khi các Hồng Y cử tri cuối cùng tuyên thệ, Đức Tổng giám mục trưởng ban nghi lễ phụng vụ nói, Extra Omelette, tất cả những người không tham dự mật nghị rời khỏi nhà nguyện Sistine. Sau đó, Đức Hồng Y Cantala Messa chia sẻ bài suy niệm, trong đó Ngài nói về nhiệm vụ trọng đại của các Hồng Y và việc cần thiết phải hành xử ý định ngay thẳng, tìm kiếm thực thi, chỉ thánh ý Thiên Chúa và vì lợi ích của toàn thể giáo hội trong việc bầu giáo hoàng. Sau bài suy niệm, Đức Hồng Y giảng thuyết và Đức Tổng giám mục trưởng ban nghi lễ phụng vụ rời nhà nguyện Sistine. Sau đó, các cửa nhà nguyện được đóng lại và các cửa ra vào được canh giữ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.